Xin chào mọi người. Cũng sắp hết năm rồi nhỉ. Từ hôm nay mình sẽ bắt đầu những nội dung về F&B năm 2021, tạm quên 2020 đi và hướng về tương lai một chút nhé. Trong phần đầu tiên này thì mình muốn chia sẻ về những mô hình kinh doanh F&B mà cá nhân mình dự đoán là sẽ lên ngôi trong năm sau. Đầu tiên phải kể đến mô hình bistro hay là dining bar. Bistro hay là dining bar đều nằm trong chung một nhóm concept tổng thể, mình sẽ gọi chung là nhóm bistro nhé. Bistro hay là dining bar thì khác gì các nhà hàng thông thường? Có hai yếu tố khác biệt rõ rệt nhất. Đầu tiên là menu. Trong thực đơn của một bistro thì danh mục đồ uống thường rất là được đầu tư. Đấy sẽ không chỉ là nước hoa quả hay là nước khoáng thông thường đâu, mà đồ uống ở những mô hình này thường sẽ có nhiều lựa chọn có cồn, đặc biệt là cocktail và rượu vang. Trải nghiệm ăn uống tại các bistro sẽ không tập trung vào chuyện ăn rất no hay khẩu phần dành cho nhóm đông người, mà sẽ tập trung nhiều hơn vào việc ăn vừa đủ, vừa ăn vừa uống rượu, trong đó việc vừa ăn vừa uống là quan trọng nhất. Khi đến những mô hình này thì bạn không nên gọi món đồ uống an toàn của mình. Hãy thử trải nghiệm những món cocktail hay rượu vang theo gợi ý của nhân viên phục vụ mình và có một bữa ăn khác biệt đi một chút. Kiểu thực đơn này khá là phù hợp với nhịp sống và những cái đổi thay trong cách sống của xã hội hiện đại. Khách hàng một khi đã quyết định ăn ở ngoài sẽ có xu hướng lựa chọn kỹ hơn về những thứ đặc biệt mà mình không thể tự trải nghiệm tại nhà. Họ sẽ cởi mở hơn với thức uống có cồn và thường đã có nhiều trải nghiệm hơn về những mô hình tương tự tại nước ngoài hay tại chính Việt Nam. Nhờ vậy cũng hiểu rõ hơn mình mong muốn điều gì trong những bữa ăn tại các bistro. Mình tin rằng đấy là một tiền đề tốt để các mô hình này phát triển. Yếu tố khác biệt thứ hai ở những bistro so với các nhà hàng là về diện tích. Có lẽ các chủ đầu tư sẽ là người quan tâm yếu tố này nhiều hơn là khách hàng. Với mô hình này thì diện tích nhỏ với chỗ ngồi tại quầy bar thoải mái sẽ phù hợp và được ưu tiên hơn, đồng nghĩa với việc chi phí đầu tư phần nào đó sẽ được tối ưu hơn và giảm bớt. Rào cản gia nhập thị trường ở góc độ này sẽ thấp hơn. Vào thời điểm hiện tại, trên thị trường vẫn chưa có nhiều người gia nhập cuộc chơi này một cách thật sự nghiêm túc. Mình nghĩ đấy là cơ hội để những ai đang có hứng thú sẽ nhanh chóng phát triển kế hoạch của mình. Và mình cũng tin rằng 2021 sẽ là năm nở rộ của concept này. Cá nhân mình cũng rất thích những concept bistro và dining bar này. Mình mong nó sẽ mở càng nhiều càng tốt cho mình còn trải nghiệm. Mô hình thứ hai mình muốn nói tới là những mô hình online. Đây là những mô hình đang phát triển rất chậm rãi và chắc chắn, nhưng mà với 2020 và dịch Covid đã khiến nó thực sự được bùng phát. Điểm có lợi của những mô hình này là gì? Đầu tiên chắc chắn là về chi phí rồi. Khi mà làm online thì bạn sẽ giảm thiểu được tối đa chi phí mặt bằng, chi phí nhân sự, từ đấy có khả năng đầu tư nhiều hơn vào sản phẩm, branding và bán vòng giá thành thấp hơn, phủ sóng thị trường nhanh hơn, xây dựng nhận diện thương hiệu tốt hơn. Điểm lợi thứ hai ở những mô hình này chính là khả năng thử nghiệm với thực đơn và sản phẩm. Bạn có thể dễ dàng áp dụng thực đơn theo tuần, theo tháng, thậm chí là theo ngày. Bạn hoàn toàn chủ động về sự thay đổi cũng như kiểm soát chất lượng dễ dàng hơn, quản lý tồn kho cũng dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể tận dụng những nền tảng hỗ trợ có sẵn như là Grab, Now và Baemin để tiếp cận và đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Thế nhưng mà đây cũng không phải là một mô hình kinh doanh hoàn hảo. Khi kinh doanh hoàn toàn online thì bạn sẽ phải đối diện với việc mình sẽ không phải là một lựa chọn ngẫu hứng đầu tiên của khách hàng. Bạn sẽ hoàn toàn không có lợi thế về vị trí, về điểm bán, bởi vậy khó khăn đạt được vị trí top of mind trong lòng khách hàng hơn. Khi mà khách hàng muốn thưởng thức món ăn của bạn, họ sẽ đâu đấy phải có một kế hoạch trước, liên hệ với bạn trước, chờ đợi ship. Đấy là một quá trình rất là dài so với việc là họ chỉ cần ra đường và đến thẳng với một nhà hàng mà họ đã lựa chọn trong đầu. Bạn cũng sẽ phải đối diện với khó khăn trong việc mở rộng nhiều hơn với những thương hiệu đã có cửa hàng từ đầu. Việc liên tục nâng cấp về bếp, về nhân sự cũng như là đầu tư về thời gian, công sức để đáp ứng với nhu cầu của khách hàng khi đang kinh doanh tốt, thật ra đối với bạn sẽ khó khăn hơn so với việc bạn đã có cửa hàng. Tuy nhiên, với tất cả những cái bất lợi đấy thì việc kinh doanh online vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ và mình tin chắc là sẽ càng lúc càng chất lượng trong năm 2021. Mình có một niềm tin là năm 2021 sẽ là năm của những thương hiệu online với branding, packaging, chất lượng sản phẩm và sự thú vị trong thực đơn không kém gì nhà hàng. Nếu không muốn nói là còn vượt xa một vài trải nghiệm mà chúng ta vốn đã quen thuộc. Việc này thì mình cứ cùng chờ đón xem sao nhé. Mô hình cuối cùng mà mình muốn nói tới là Modern Dining. Modern Dining hay còn gọi là ẩm thực hiện đại là cái tên mà mình dùng để gọi tất cả các mô hình nhà hàng có yếu tố biến tấu, hiện đại hóa những hương vị truyền thống quen thuộc. Phiên bản cao cấp nhất của mô hình Modern Dining chính là những nhà hàng Fusion, nơi mà sự hiện đại trong trải nghiệm được cân bằng sâu sắc trong sản phẩm dựa trên hai hoặc là nhiều nền ẩm thực đa dạng kết hợp với nhau. Đây không phải là thời điểm một thương hiệu cố gắng mang tới một nền ẩm thực hoàn toàn mới cho khách hàng. Trong suốt 3 năm vừa rồi thì chúng ta đã gặp gỡ và làm quen với rất nhiều những mô hình theo kiểu đầu tiên và duy nhất. Có thể kể tới làn sóng cà phê đặc sản này, làn sóng ẩm thực Đài Loan này, làn sóng omakase đến từ ẩm thực Nhật Bản, làn sóng premium dining đến từ những đầu bếp đã trở về sau khi làm việc tại những nhà hàng hàng đầu trên thế giới và không lựa chọn việc đầu quân cho một khách sạn 5 sao. Chúng ta thật ra đã tương đối bội thực với những thứ đầu tiên và duy nhất như vậy rồi. Bởi vậy nên nếu như trong một vài năm trước bạn sẽ thấy từ khóa đầu tiên và duy nhất tràn lan trên thị trường ẩm thực, thì bây giờ và cả trong năm 2021, mình tin là từ khóa đấy sẽ thay thế bằng từ khóa hiện đại, modern. 2021 sẽ là năm có những mô hình vốn đã quen thuộc được biến tấu và trở nên mới mẻ trong mắt khách hàng. Có hai cách để làm việc này. Cách đầu tiên là mang hơi thở hiện đại vào trong trải nghiệm. Đây là yếu tố mà trong năm 2020, Meme Bistro đã làm rất là tốt với đồ Thái tại Hà Nội. Khi mang một sức sống mới và trải nghiệm món Thái, vốn cũ kỹ và quen thuộc với những cái chùa vàng và chữ tiếng Thái tràn ngập trên thiết kế nội thất. Hơi thở hiện đại này mang tới một trải nghiệm mới mẻ, hợp thời thế hơn so với những mô hình cũ, khiến những cái món ẩm thực vốn quen thuộc trở nên thú vị và đáng ăn hơn. Cách thứ hai là xây dựng một thực đơn fusion. Với cách này thì mô hình sẽ đòi hỏi bạn phải là người rất am hiểu về sản phẩm để tạo nên một thực đơn thực sự cân bằng và thú vị giữa nhiều nền ẩm thực khác nhau. Khi nhắc tới mô hình này, mình nghĩ bạn nên thử nhà hàng Ăn Ăn tại Sài Gòn hoặc là Ngoạ Bistro tại Hà Nội. Cả hai đều kết hợp nguyên liệu Việt Nam với những món ăn mang hơi hướng ẩm thực Western, hơi ẩm thực phương Tây, tạo nên những món ăn nó vừa cũ vừa mới, vừa quen vừa lạ, vừa thú vị và cũng vừa rất là kỳ cục, nhưng mà cũng lại cực kỳ có lý. 2021 là năm mà mình tin rằng sẽ có càng lúc càng nhiều những mô hình hiện đại như vậy xuất hiện trong mọi nền ẩm thực khác nhau tại Việt Nam. Bên cạnh ba mô hình kể trên thì phải kể đến một mô hình mà nó luôn khiến mình hơi bối rối khi nhắc tới, đấy là những mô hình kinh doanh về đêm hay có quen gọi là những mô hình nightlife ấy. Đó có thể là những quán bar, quán pub hay là một cái lounge, một cái club nào đó. Mình luôn ngần ngại khi nhắc tới mô hình nightlife vì nó có quá là nhiều giá trị quan trọng không liên quan tới ngành F&B. Sản phẩm thực sự của một mô hình nightlife là sự kết hợp giữa âm nhạc, con người và đồ uống có cồn. Trong đấy hai yếu tố đầu tiên phải nói là chiếm phần lớn. Nếu nói nó là một mô hình F&B thì hơi khiên cưỡng, nhưng nếu nói nó không phải thì cũng không hoàn toàn đúng. Những mô hình nightlife sẽ là mô hình thứ tư và mình nghĩ sẽ lên ngôi trong năm 2021. Chúng ta đều đã nhìn thấy sự phát triển rất mạnh mẽ của những mô hình này trong nửa cuối của 2020 rồi, với liên tiếp những cái tên tuổi mới gia nhập thị trường sau nhiều năm mà mô hình nightlife tương đối ổn định và tĩnh lặng. Liệu có cái tên nào trong những cái tên mới này trường tồn với thời gian được không? Thì chúng ta phải chờ đợi và trải nghiệm mới biết được. Còn bạn, bạn nghĩ mô hình F&B nào sẽ lên ngôi trong năm 2021? Bạn thử chia sẻ với mình qua Insta Hà Chu Works nhé. Và hẹn gặp lại mọi người podcast tiếp theo.